có nghĩa là một đĩa nghe 10 lần. Cô ấy đã nghe như vậy, đại khái nghe 10 năm rồi. Nghe nói cô ấy giảng ở đây mỗi ngày 2 tiếng đồng hồ, 7 ngày giảng 14 tiếng. Ở đây có đĩa giảng của cô ấy. Sau khi nói chuyện ở đây xong, bên thẩm quyến mời cô ấy qua bên đó, mỗi ngày giảng 8 tiếng đồng hồ. Cô ấy không cần soạn bài giảng. Chúng tôi tin cô ấy không cần nhìn bài giảng. Quý vị nghĩ xem, mỗi ngày nghe 10 lần, mỗi đĩa nghe 10 lần, đã nghe 10 năm rồi mà còn cần nhìn bài giảng nữa sao? Mỗi ngày 8 tiếng đồng hồ, càng giảng càng hứng thú, càng giảng càng hoan hỷ. Nhất môn thâm nhập, trường thời huân tu. Quý vị hỏi cô ấy có nắm chắc vấn đề giảng sanh chăng? Chắc chắn cô ấy trả lời rằng nắm chắc. Đây không phải là lời nói dối đâu, sự thật đấy. Khi nào giảng sanh? Bất cứ lúc nào cũng có thể đi được. Bây giờ còn ở thế gian này thì sao? A-di-đà Phật. Cô ấy nói A-di-đà Phật giao nhiệm vụ cho cô ấy làm gương cho chúng sanh noi theo. Bằng không cô ấy đã về thế giới Tây Phương Cực Lạc rồi, còn ở thế gian này làm gì nữa? Cô ấy làm tấm gương cho mọi người noi theo. Đây là đức thứ hai trong tứ đức mà Hoàng Nguyên Quán nói. Học vi nhân sư, hành vi thế phạm. Điều thứ hai trong tứ đức, oai nghi hữu tắc, chính là học vì nhân sư, hành vì thế phạm, nghĩa là làm gương cho mọi người trong xã hội. Mới đầu cô ấy cũng rất vất vả. Không vất vả thì mọi người sẽ chẳng tin. Vất vả rồi mọi người sẽ tin. Cô ấy bị bệnh nặng như thế, niệm Phật A-di-đà đã hết bệnh. Cho thấy nhất hướng chuyên niệm quan trọng biết bao. Đời này bản thân tôi không thể làm chủ được, không có cách nào. Ngày xưa tôi ở Mỹ, sống ở Đạt Lạp Tư. Một hôm có người đến hỏi tôi: Pháp Sư Tịnh không? Việc học kinh giáo, nếu chỉ cho thầy học một môn, thầy sẽ chọn bộ kinh nào? Tôi nói tôi có ý này từ lâu rồi, hy vọng một đời chỉ học một bộ kinh. Tôi sẽ học bộ kinh nào? Tôi chọn Di Đà Kinh Yếu Giải của Ngẫu Ích Đại Sư. Tôi thích nhất bộ kinh này. Khi đó chúng tôi chưa thấy được cuốn Hội Tập Kinh Vô Lượng Thọ. Đó là vào thời xưa. Sau này Lý Bỉnh Nam lão cư sĩ đưa cho tôi cuốn hội tập. Tôi đọc qua một lần, trong tâm hoan hỷ không gì sánh bằng. Cuốn lão cư sĩ đưa cho tôi, bản thân ông đã từng giảng qua một lần ở Đài Trung. Ông dùng bút lông viết lên những lời chú giải, viết thành cuốn hội tập này. vô cùng quý giá. Mới đầu tôi giảng qua 3-4 lần. Giảng kinh Vô Lượng Thọ 3-4 lần đầu cũng y theo cuốn chú bên lề của thầy Lý. Sau này gặp Hoàng Niệm Tổ lão cư sĩ, thầy đã tặng tôi cuốn chú giải. Tôi đã tham khảo tài liệu này, cho nên lần này nữa tổng cộng đã giảng 10 lần. Lần này giảng cuốn chú giải đó cho quý vị nghe. Tôi biết rất rõ, khi thầy viết cuốn chú giải này, thầy đang bị bệnh. Hoàn thành cuốn chú giải này trong khi đang bị bệnh. Lần này chúng ta cùng nhau học tập cuốn Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa. Tưởng nhớ đến lão cư sĩ, tình thương và ân đức của lão cư sĩ đối với chúng ta vĩnh viễn không bao giờ ta quên. Hội tập của hạ lão cư sĩ, hoàng lão cư sĩ chú giải. Nếu tôi không giảng kỹ cuốn chú giải này, tôi sẽ có lỗi với thầy ấy. Chúng ta phải nghiêm chỉnh học tập. Đây là nguyên tắc chỉ đạo quan trọng nhất. Không học những bộ kinh khác được chăng? Được. Vì sao vậy? Kinh Vô Lượng Thọ thông rồi, kinh Hoàng Nghiêm sẽ thông. Lần này tôi giảng Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa. Sau khi nghe giảng rõ rồi, quý vị xem cuốn Hoa Nghiêm Sớ sao sẽ chẳng có vấn đề gì. Tự nhiên hiểu được, một kinh thông tất cả kinh thông. Đây là bí quyết của Phật Pháp. Vì sao thông được? Bởi vũ trụ với ta là một thể. Chẳng những thông tất cả Phật Pháp, mà thông được tất cả tôn giáo khác. Vì sao vậy? Một thể mà. Tâm hiện tức biến. Cho nên bất cứ tôn giáo nào, chỉ cần học tốt tôn giáo của mình, khi chưa thâm nhập thấy không giống những tôn giáo khác, sau khi thâm nhập rồi mới biết được tất cả tôn giáo hoàn toàn tương đồng. Có lần ở trường đại học Indonesia, tôi đến đó tham dự lễ tốt nghiệp. Trường Đại học Hồi giáo tặng cho tôi học vị tiến sĩ. Trong số sinh viên tốt nghiệp, có người hỏi tôi một vấn đề. Cậu nói tôn giáo của chúng ta không giống nhau, sao có thể đoàn kết được? Hình như ở Indonesia có 5 tôn giáo. Tôi nói với cậu, tôi đưa bàn tay lên nói, anh xem, 5 ngón tay này không giống nhau, 5 tôn giáo không tương đồng. Nếu anh nhất môn thâm nhập, nói anh thôi chứ không cần nói đến người khác, anh nhất môn thâm nhập đến đây vẫn không giống nhau, thâm nhập đến chỗ này là giống nhau rồi, sẽ thông được hết. Ở đoạn này quý vị cần nên biết, nhất pháp viên mãn, nhất thiết pháp chi công đức. Một cuốn Kinh Thánh Cựu Tân Ước của Đạo Cơ Đốc, đó là một pháp. Nó có viên mãn công đức của tất cả pháp trong biến pháp giới hư không giới chăng? Đúng, nó viên mãn. Một bộ kinh Vô Lượng Thọ này cũng viên mãn. pháp pháp đều viên mãn, không có pháp nào chẳng viên mãn. Đây gọi là viên minh cụ đức. Lời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói, chúng ta phải tin. Pháp này bất luận là tà pháp hay chánh pháp, chỉ cần thông đến tánh thì tất cả đều thông. Chủ nghĩa Mã Khắc Tư có thể thông được nền văn hóa truyền thống xưa chăng? Có thể thông được tất cả kinh điển của tất cả tôn giáo trên thế giới chăng? Chắc chắn được. Chỉ do ta không đến được cảnh giới thấy tánh. Pháp tánh đều do tự tánh hiện ra, pháp pháp đều có thể thấy tánh. Chẳng có pháp nào là không thấy tánh. Trong tự tánh không có nhiễm tịnh, không có thiện ác, cũng có nghĩa là không có đối lập, hoàn toàn hài hòa. Nếu lão thông kinh điển Đại Thừa rồi, điều này rất lợi ích. Nếu không thông thì chẳng được lợi ích, vẫn còn hoài nghi, phân biệt chấp trước, thì được lợi ích rất ít ỏi. Nhưng sự ít ỏi đó cũng là điều quý vị đã thực sự đạt được, cao hơn người thường rồi. Điều quan trọng là phải thông, phải đạt, phải thông đến chỗ cùng, sau đó mới có thể xuyên suốt tất cả pháp. Công đức của tất cả pháp ở trong một pháp. Một pháp ở đây nghĩa là bất cứ pháp nào, chứ không phải riêng một pháp đặc thù nào cả. Bất cứ pháp nào cũng vậy. Hiểu được đạo lý này rồi, đối với người nào chúng ta cũng phải tôn trọng, giống như đối với Đức Phật vậy. Đối với tôn giáo nào cũng phải tôn trọng, giống như chúng ta đối với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đối với kinh điển nào cũng phải tôn trọng, không hoài nghi, không phân biệt, không chấp trước, không đối lập. Trong kinh Đức Phật dạy, ngày ngày là ngày tốt, thời thời là thời hay. Hơn 30 năm về trước, tôi thêm vào đó hai câu: người người là người tốt, việc việc là việc lành. Đây là sự thật, không giả dối đâu. Vì sao? Một pháp có đầy đủ công đức của tất cả pháp, cũng có nghĩa là một người có đầy đủ công đức của tất cả mọi người. Một người có đầy đủ công đức của tất cả chúng sanh. Phạm vi này lớn quá. Hoàn toàn ở chỗ dụng tâm không giống nhau. Tông biết rồi, vẫn còn bổn. Dĩ thập niệm tất sanh nguyện. Nguyện ở đây là gì? Trong 48 nguyện, nguyện 10 niệm tất sanh được nguyện thứ 18. Nguyện thứ 18 là căn bản đại nguyện của Đức Phật A Di Đà. Giảng sanh không khó. 10 niệm là thế nào? Khi lâm mạng chung, tuy một đời chưa từng niệm Phật, chưa từng gặp Phật Pháp, đến khi lâm mạng chung, gặp bạn lành nói cho biết có một thế giới Tây Phương Cực Lạc và Đức Phật A-di-đà, chỉ cần niệm 10 tiếng là có thể được giảng sanh. Khi sống ở Mỹ, tôi gặp được một người như vậy, ở Hoa Tịnh Đốn, D.C. có vị cư sĩ họ Châu mở tiệm bánh bao ở đó. Bị bệnh ung thư, khi bị bệnh nặng, anh ta đau đớn vô cùng, không còn cách nào, gia đình đến cầu Phật. Ở đó có hội Phật giáo, họ đến hội Phật giáo của chúng tôi. Các bạn trong hội Phật giáo đến thăm anh ta, khuyên anh ta niệm Phật. Người này có thiện căn, nghe là tiếp nhận, hoan hỷ tiếp nhận. Đối với người trong nhà, nói với vợ con, đừng tìm bác sĩ nữa, cũng đừng mong anh ta khỏi bệnh, mà mọi người hãy niệm Phật, trợ niệm giúp anh ta vãng sanh. Khi niệm Phật, anh ta cảm thấy không đau, đau khổ biến mất. Được 3 ngày thì anh ta vãng sanh, hiện ra điềm lành, khi thiêu để lại xá lợi. Thực sự đây là đại nguyện 10 niệm tất sanh, không hề giả dối. Niệm Phật thật sự vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc là làm Phật rồi. Lợi ích thứ nhất khi về Tây Phương Cực Lạc là thọ mạng vô lượng. Nơi đó là môi trường tu tập tốt nhất. Đức Phật A Di Đà đích thân dạy dỗ, 10 phương chư Phật đều giúp cho quý vị. Về thế giới đó có năng lực phân ra vô lượng vô biên thân. Đồng thời đi tham vấn 10 phương sát độ vô lượng vô biên chư Phật. Đi cúng dường Phật, cúng Phật là tu phước. Đi nghe kinh, nghe kinh là tu huệ. Tu một ngày ở thế giới Tây Phương Cực Lạc, dùng 1 ức năm ở thế giới của chúng ta cũng không thể so sánh được. Chúng ta tu 1 ức năm ở đây không bằng tu 1 ngày ở thế giới Tây Phương Cực Lạc. Điều này phải hiểu, đây là chân tướng sự thật. Hiểu rõ rồi, quý vị sẽ không còn lưu luyến gì thế giới này nữa. Lưu luyến thế giới này là sai rồi. Muốn trở lại thế giới này, về thế giới Cực Lạc rồi quay trở lại. Trở lại với địa vị Phật, chứ không phải là phàm phu nữa. Cho nên nhất định phải nắm bắt lấy cơ hội này. Không nắm bắt thì quả là đáng tiếc. Chuyên trọng trì danh niệm Phật, danh cụ vạn đức. Một câu Phật hiệu, 4 chữ A-di-đà Phật này là một pháp. Một pháp này cũng viên mãn công đức của tất cả pháp. Đạo Phật nói 8 vạn 4 ngàn pháp môn, vô lượng pháp môn. Công đức của vô lượng pháp môn đều ở trong 4 chữ này. Ai biết? Phật biết, Pháp Thân Bồ Tát biết. Người khác thì không biết. Nếu chúng ta không học Kinh Hoa Nghiêm thì làm sao biết được? Nếu không học Thập Huyền Môn thì làm sao biết được? Từ đó chúng ta mới hoắc nhiên đại ngộ. Cho nên một câu Phật hiệu này viên mãn đầy đủ công đức của tất cả pháp. Cử thể thị Hoa Nghiêm Huyền Môn Viên Minh Cụ Đức Chi Nghĩa, không hề sai tí nào. Hết giờ rồi, hôm nay chúng ta chỉ học đến đây. Ngày mai học tiếp đoạn này.